ngày 1 tháng 9 năm 1979. Đức mẹ nói: Con phải tăng bội lòng tôn sùng thánh tâm từ ái của con mẹ. Con hãy mời gọi mọi người đến với đền thánh nhỏ bé này. Chúa đã muốn đền thánh này phù hợp với những người bé nhỏ. Nhưng cũng chính từ nơi đây, quyền năng tình yêu của người sẽ được biểu lộ một cách đặc biệt. Lạy mẹ, chúng con cần sự phù trợ. Các con hãy dành cho Chúa cơ hội để phù trợ các con. Chúng con phải làm những gì? Các con hãy làm tất cả những gì các con có thể làm được. Như thể mọi sự đều tùy thuộc vào các con. Chúng con không thể lay động những kẻ cố tình giả điếc làm ngơ. Nếu quả núi không tìm đến các con, thì các con phải tìm đến quả núi ấy. Ôi lạy mẹ, xin mẹ dìu dắt chúng con. Mẹ là nữ vương và là từ mẫu của các con. Mẹ có trách nhiệm phụ trợ và bảo bọc cho các con. Các con hãy đến với con mẹ trong thân phận bé nhỏ và phàm hèn. Ngay từ thơ ấu, người đã là tình yêu nhân hậu và là tình yêu hiến tế. Mẹ đã nuôi dưỡng chiên con ấy để hiến tế lên Cha trên trời như một lễ vật. Mẹ thương yêu các con không những vì tình yêu của mẹ dành cho con mẹ và vì tình yêu của người dành cho các con, mà còn vì những thống khổ mẹ đã trải qua khi hạ sinh các con, những thống khổ làm nát tan linh hồn và trái tim mẹ. Mẹ đã nhìn thấy tình yêu trên thập giá. Trái tim từ mẫu của mẹ đã nhận ra những gì mà đôi mắt của mẹ không nhận thấy được. Mẹ đã thấy người biến dạng, đẫm máu, thoi thóp. Mẹ đã chung phần tử đạo vì tình yêu của người. Sinh con, lòng thương xót lạ lùng của Thiên Chúa dịu hiền và nhân ái. Một lưỡi gươm phủ phàng sẽ xuyên thấu tâm hồn bà. Mẹ là mẹ những niềm đau, mẹ của Đức Kitô, mẹ của nhân loại. Thời giờ nghiêm trọng, cực kỳ khẩn trương. Các con hãy liên lỉ khẩn nại tình yêu nhân hậu, xoay chuyển mối hiểm nguy đang đè nặng trên nhân loại. Hỡi con cái nhân loại, các con đã đối xử với Thiên Chúa như thế nào? Với mẹ như thế nào? Chúng ta có còn là gì đối với các con nữa không? Chúng ta đã làm gì trên trần gian này? Chỉ khi nào các dân tộc chịu hoán cải, thì khi ấy các con mới được cứu thoát. Thế nhưng càng lúc họ lại càng xa vời điều ấy. Hỡi các con bé nhỏ trên trần gian, Chúa Giêsu đã vì các con mà trì hoãn giờ của người. Các con hãy yêu mến và cầu nguyện. Ngày 2 tháng 9 năm 1979. Giờ chầu trôi qua, Chúa Giêsu vẫn lặng thinh. Cây bút chì cõng con dường như bị bỏ mặc trong một xó nhỏ. Tôi ở đây hiến dâng thời giờ của mình. Tuy chẳng nhiều nhặn gì cho lắm, nhưng vì tâm hồn tôi không được gặp Chúa Giêsu nên thời giờ trở nên lê thê. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thực sự không có gì để nói với con hay sao? Cha không muốn làm kinh hoảng phận nhỏ bé của con. Con hãy sống ngày hôm nay của cha mà đừng cố gắng thấu hiểu. Nhân loại đang tự chuốc lấy tai ương cho mình. Sự hài hòa của thiên nhiên đang bị phá hoại đến tận cốt lõi. Con sẽ trao tặng niềm vui, niềm hy vọng và tín thác của cha cho các linh hồn. Với con, trong con, không còn gì khác ngoài thống khổ của trái tim cha, sự trống rỗng cay cực, sự khô khan cằn cõi trong tình yêu đau khổ. Nhưng con nên biết, sẽ đến ngày tất cả nông nổi phiền muộn ấy sẽ biến thành niềm vui và trở nên vàng rộng đức ái của cha. Ngày 3 tháng 9 năm 1979. Ái nữ của cha ơi, con hãy coi chừng những điều nhỏ nhặt, vì nếu như con thiếu cảnh giác, chúng có thể làm cho cuộc đời con ra sầu đắng. Con chỉ nên dành cho các sự vật một tầm quan trọng đúng mức của chúng. Nếu con yêu mến cha thì điều này chẳng khó gì đâu. Trên mọi phương diện, con hãy luôn sống chừng mực, hãy vì cha mà điềm tĩnh. Giả như không được mời lên chỗ trọng nhất, con hãy quý chuộng vị trí đã được dành cho con với cha. Hãy đinh ninh rằng chúng ta luôn sống bên nhau. Bất kỳ con ở đâu, cha cũng ở đó. Người hành động cần phải thận trọng, chứ không phải người lãnh chịu hành động. Con hãy quên mình đi, để chỉ còn nhớ đến cha mà thôi. Những điều nhỏ nhặt gây khó chịu ấy giống như những con ruồi lắc nhắc quấy rầy. Càng đuổi chúng đi, chúng càng sáng lại. Nếu con không cẩn thận, chúng sẽ lọt cả vào mắt, miệng, tai và thâm nhập vào trái tim con. Ngay ý chí cũng chẳng làm gì nếu như con không sử dụng phương dược đặc trị đối với chúng. Đó là đức khiêm nhượng, thánh thiện trong tình yêu. Con hãy thổ lộ các tâm tư của con cho tâm hồn thân thiện cha linh hướng của con. Ngài sẽ giúp con xua trừ chúng, vì cha muốn cả những tư tưởng sơ thoáng của con để thanh luyện. Cha muốn ý chí của con để củng cố. Cha muốn luôn những hành vi nhỏ nhặt nhất của con. Chúng sẽ trở nên cao quý trong tình yêu. Cha muốn trái tim con thành lũy của tình yêu. Con không được để nó ra ngổn ngang. Hãy dành mọi khoảng trống trong đó cho cha, để nhờ đó cha có thể yêu thương thể xác và linh hồn của con, vì chúng đã được hiến dâng cho tình yêu. Cha muốn như vậy. Đêm hôm qua trước khi thiếp ngủ, được lòng súc sắng nồng nàn thúc bách, tôi đã giang tay và phó mình cho tình yêu. Tôi thưa với Chúa Giêsu: vâng, con xin phó mình cho tình yêu, chứ không phải cho phép công thẳng của Chúa. Con quá mọn hèn và con ý thức rõ điều đó. Vâng, tuy con biết trọn khối tình yêu đều là khổ đau, nhưng con cũng biết đối với các con trẻ, tình yêu sẽ sàng lọc tất cả những gì quá gian khổ. Bởi vì ngay một đau đớn sơ sài nhất, chúng cũng khó mà chịu nổi. Và trong lúc nước mắt đầm đìa, chúng hối hả chạy đến với người mẹ. Những đứa trẻ ấy biết rằng gần bên mẹ, chúng sẽ tìm được ủi an và bảo bọc. Những thương tích của chúng sẽ được chăm sóc và sẽ bớt đau nhất. Mỗi lần đau đớn, con trẻ có bản năng chạy đến với mẹ nó. Sau này dù đã lớn khôn và có đủ lý trí cần thiết, nhưng đến lúc can hệ, môi miệng của chúng vẫn thốt ra tiếng gì? Vẫn là tiếng mẹ ơi. Giờ đây, tiếng kêu trong nỗi hốt hoảng phát xuất từ tâm hồn ấy hướng về Đấng đã nhiều lần ra tay trợ giúp. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa, và với trót cả linh hồn, con yêu mến Chúa vì bài học tuyệt vời về tinh thần khiêm nhượng và thơ ấu mà Chúa vừa truyền thụ cho con. Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Lạy Thiên Chúa của con biết mình chỉ là hư vô và không thể làm gì được nếu như không có Chúa. Ngày 7 tháng 9 năm 1979. Tình yêu cảm giác là gì? Nếu như đem câu hỏi này hỏi một đứa trẻ, chắc hẳn nó sẽ trả lời: đó là một ân điển được Thiên Chúa sử dụng để làm cho người ta yêu mến người. Từ quan điểm trên, bản thân tôi đã nghiệm ra điều ấy cũng có thể áp dụng cho cả những người trưởng thành. Tuy nhiên, tình yêu cảm giác có thể tạo ra điều tốt cũng như điều xấu, tùy việc nó quy hướng về đâu và yêu thích ở đâu. Phải, cảm tính có thể bổ trợ cho tình yêu, nhưng cũng có thể làm cho tình yêu thất vọng khi khô khan và cằn cỗi, như một thửa đất khan nước và biến thành vô dụng. Phương dược duy nhất là gì? Đó là ý chí. Cảm tính rút lui và ý chí sẽ thế chỗ, đem lại nhiều công trạng hơn. Một ý chí khẳng khái, nhắm thẳng mục tiêu vươn tới, không gì có thể cản trở ý chí yêu mến. Bởi lẽ bản tính nhân loại, sự tri thức và đau khổ vì mất tình yêu cảm giác, sẽ dành cho ý chí mọi thuận lợi để đi theo con đường dẫn tới đấng mà tâm hồn nó tìm kiếm, mỗi ngày một thao thức hơn. Linh hồn không còn cảm nhận được sự dịu ngọt của Thiên Chúa sẽ tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu? Và từ thẳm sâu hữu thể vọng lên câu trả lời: Thiên Chúa đang ở đây hơn bao giờ hết, tại ngôi trường cao cấp này, tức là ý chí yêu mến dành cho người, để làm ngươi thấm nhuần bản chất kiên cường của người, giúp ngươi chấp nhận tập giá thường nhật của ngươi. Thiên Chúa hoạt động một cách ẩn nhiệm và êm ái, người sẽ ban dư tràn ân điển cho ngươi. Ta không nhận thức được điều ấy, bởi lẽ mọi sự trong ân huệ tình yêu đều là mầu nhiệm. Thế nhưng lúc ấy, ý chí là gì? Là sự thay thế cho tình yêu cảm giác mà tiếp nhận để rồi cho đi. Sự sung mãn của tình yêu hệ ở chỗ trung thành và quảng đại hiến thân. Tình yêu cảm giác nói: hãy cho tôi đi. Còn ý chí thì nói: tôi muốn cho đi. Ý chí vẫn chưa quên những bài học đầu tiên về tình yêu và kiên định trên con đường của nó, tức là quảng đại, vô vị kỷ, quan tâm đến tha nhân, ý thức bác ái, và là sứ giả đem ủi an đến cho những ai sầu khổ. Một ý chí tập trung tốt đương nhiên sẽ tìm được nhiều phúc lành trời cao hơn một tình yêu cảm giác bị tùy thuộc vào mọi nguy cơ trên thế giới. Nó đến với Thiên Chúa, nó dẫn đến Thiên Chúa, và rồi đến lượt nó bằng lòng để được dẫn đến với đấng nó yêu mến bằng một ý chí mãnh liệt và nhiều kinh nghiệm hơn. Ý chí yêu mến, người ta hoạt động trong sự hoàn toàn tùy thuộc vào điều ấy. Tóm lại, ý chí là lớp chắn bảo vệ cho một tình yêu cảm giác thường không được thỏa nguyện. Ngày 8 tháng 9 năm 1979, đêm tối của tôi vẫn mịt mùng. Ở đây tôi phải để ý chí can thiệp mới có thể dâng lên Chúa Giêsu một chút thời giờ ngắn ngủi thôi. Cha linh hướng của tôi không muốn tôi vượt quá 20 phút. Tôi đã hiến dâng, không ngày nào trôi qua mà thiếu vắng đau khổ. Chúa Giêsu áp chặt tôi vào khổ giá của người, những sầu đắng và đau khổ cũng vừa sức của tôi, nếu quá đáng sẽ ứ tràn. Tôi phó mình cho Thiên Chúa. Chiếc bình bé nhỏ này có một dung lượng nhất định. Người biết rõ điều ấy hơn tôi. Lạy Thiên Chúa của con xin cảm tạ vì Chúa đã quá yêu thương con. Tôi không thích đau khổ chỉ vì đau khổ, nhưng để mọi sự có thể trở nên ân sủng cho tha nhân. Tình yêu cảm giác đầy đau khổ của tôi có lẽ đã gào lên: không được. Nhưng ý chí của tôi còn kêu lớn hơn: được, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói: con hãy giơ cao đôi tay khẩn nguyện của con để cha có thể đặt hai báu vật vào đó, đó là đức ái và đức tin. Ngày 9 tháng 9 năm 1979, tôi trải qua một đêm đau đớn và trằn trọc. Đầu tôi nhức nhối, tê buốt đến tận vai và một phần lưng. Lúc này đây, trước thánh nhang Chúa Giêsu, tôi cảm thấy quá rã rời, kiệt sức. Tôi còn ở đây, đó là điều đáng nói. Dường như tôi đã nát tan. Tôi hiến dâng đến tận tuyệt. Có thế nào dâng thế vậy? Lẽ nào tôi lại khước từ Chúa Giêsu hay sao? Ngọn lửa tình yêu nhỏ bé tỏa sáng trước mặt tôi, nhắc nhở Chúa Giêsu nhớ đến tất cả những ý nguyện đã được đón nhận. Tôi liên kết với các hồn nhỏ trong điều mà tôi gọi là kỷ vật về Chúa Giêsu. Đứa trẻ bé mọn này cần đến người. Có nhiều điều phải làm, nhưng tôi lại quá yếu đuối. Ôi, tôi quá biết Thiên Chúa của tôi đã không ruồng rẫy tôi. Ngược lại, người hối thúc tôi hãy vươn cao lên, cao hơn nữa trên con dốc giác dẫn về thiên đàng. Điều ấy tuy khó khăn, nhưng vẫn có thể làm được nếu như chúng ta nắm lấy bàn tay phụ giúp vẫn dang ra cho chúng ta mà chúng ta thường không nhìn thấy, bởi vì lớp sương mù đau khổ vượt quá khả năng của chúng ta. Lạy Chúa, bản tình ca của Chúa được tấu lên tuyệt diệu biết bao, hân hoan mà thê thiết, dịu dặt mà thấm thía. Đồng thời con nghe được bài ca Sớm Mai của những chú chim nhỏ thật du dương. Như con đang cảm nghiệm lúc này, ước chi những giai điệu của chúng thấu đến tâm hồn con và làm giảm bớt những lời ai oán trực vụt khỏi môi miệng của con. Chúa Giêsu ngỏ lời với tôi vào lúc thiên nhiên thức giấc. Trong nỗi thê lương của bản tính đau khổ của tôi, nhưng dù sao, được ở đây cũng rất tuyệt vời, để cảm hưởng những cung bậc vô song của tình yêu thánh thiện của Người. Và Chúa Giêsu, trong thâm điệp của Người, đã cùng tôi hát lên giai đoạn tình yêu. Chúa Giêsu nói tiếp: ân sủng của Cha trong linh hồn của người công chính nâng họ lên khỏi bản thân của họ và cho họ dự phần vinh quang của Cha. Ngày 10 tháng 9 năm 1979, hôm qua chúng tôi tổ chức một ngày tĩnh tâm tốt đẹp tại trung tâm. Các hồn nhỏ rất chú tâm đến bài giảng của cha linh hướng của tôi. Đến chiều tối, thật quá tệ, ma quỷ lại muốn lượm một khúc xương khác. Đúng ra tôi không nên bỡ ngỡ về chuyện này. Ma quỷ hậm hực khi việc lành được thực hiện là chuyện bình thường. Hôm qua tôi có một cảm giác là lạ khi chờ đợi một vị khách. Tôi đoán phần chắc là Đức Giám Mục sẽ đến, nhưng hóa ra là người em trai của Ngài. Như có người nhận xét, tôi đã không tận dụng hết thời gian của ông ấy. Tôi thấy trước mặt mình hình ảnh của Đức Giám Mục, một linh hồn chịu đau khổ rất nhiều và đã được Chúa Giêsu và mẹ Maria ưu ái ban ơn chữa lành. Đó là một ơn không ai dám hy vọng. Thế nhưng, trong lòng tôi cảm nhận điều ấy là xác thực. Tôi tỏ ra rất vui khi được gặp Ngài. Tôi muốn Ngài cảm thấy tự nhiên trong nhà Thiên Chúa nhân lành. Tôi cũng xúc động khi thấy Ngài đã gầy đi quá nhiều. Việc thiếu hiểu biết ngày hôm qua đã khiến tôi buồn bực. Tại sao lại phải nói ra chuyện đó? Tại trung tâm, chúng tôi đã tiếp đón một nhân vật vị vọng có thể trợ giúp rất nhiều cho đạo binh. Thế nhưng tôi đã không tận dụng hết thời gian của ông ấy. Lạy Chúa, những lời này làm con buồn bực. Con chỉ bộc lộ cảm tình và sự quan tâm mà người ấy đáng được, cả sự trọng kính sâu xa mà người ấy đã khơi dậy trong con, vì người ấy là thân quyến của Đức Giám Mục. Một linh hồn đã đến trung tâm của chúng con để tạ ơn Thiên Chúa. Thật tuyệt vời, chúng con rất cần được cảm thông. Tôi đúng hay sai khi đưa ra một nhận định với X? Một số người nói ra cả những điều họ chưa kịp suy. Đó là mưu mô ma quỷ muốn cho một ngày tốt đẹp phải kết thúc trong buồn phiền. Cha linh hướng của tôi đã giảng rất hay, phong phú kiến thức và đầy nhiệt tâm. Ngài đã giảng nhiều điều rất hay, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu được thấu đáo. Tôi không phải là một người thông minh gì cho lắm, và cũng chẳng biết gì về câu chuyện sáng thế ký. Mọi người đều rất hạnh phúc, tôi cũng vậy. Tại sao chúng ta lại trượt ngã vì một cái vỏ chuối? Lạy Chúa, chỉ một chút bản tính nhân loại của con đã hiện nguyên hình. Thế nhưng mọi sự đã khởi đầu từ một nguyên tắc tốt lành. Tại trường học tình yêu, tôi sẽ cật lực để học cách dành cho các sự vật một tầm quan trọng đúng mức của chúng. Tuy nhiên, khi mọi sự đều trở nên quan trọng, thì đức ái phải được đặt lên hàng đầu. Tôi nên tiếp đón một bệnh nhân lòng biết ơn, hoặc một người khỏe mạnh đến chào thăm chúng tôi. Sự lựa chọn của tôi dành cho trường hợp thứ nhất. Mọi sự khác đối với tôi đều là thứ yếu. Tôi không còn thuộc về thế gian này nữa. Tôi muốn hoạt động để cho thế giới này một ngày kia sẽ là của tôi. Ngày 12 tháng 9 năm 1979, Chúa Giê-xu nói: Con đã hiến thân cho Cha, Cha đã hiến thân cho thế giới. Cha trao cho con thế giới không phải để người ta xé con ra từng mảnh, nhưng để họ biết cách yêu mến Cha cho xứng đáng. Sức lôi cuốn của tình yêu Cha ở trong con khao khát được tràn lan khắp thế giới vong ân này. Cha làm cho ý chí của con tinh nhạy để con hoạt động nhanh nhẹn hơn. Con phải hoạt động như thế nào và sẽ phải làm gì? Mỗi tối, Cha chuẩn bị cho công việc của con ngày hôm sau. Con hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận thánh ý Cha và sử dụng những ân huệ con đã được lãnh nhận từ nơi Cha để chu toàn thánh ý ấy. Nâng đỡ, ủi an và xoa dịu những tâm hồn đau thương là an ủi tình yêu bị đả thương và bị khước từ. Chén đắng đã ứ đầy mọi phía, con hãy thấm lấy, thấm hết sức của con. Con hãy quên mình trong Cha. Con hãy đến với những người đau khổ và trao tặng hy vọng cho họ. Hãy nói với những người hèn mọn, hãy cứ hèn mọn hơn nữa. Cha cần những con người thanh sạch, những linh hồn hy sinh, những con tim yêu mến, những tâm hồn khát khao Cha, những người giữ vững đức tin, một đức tin đang bị đe dọa và thường bị sự vô tâm hủy diệt. Con hãy mở mắt, mở tai và mở lòng trước chân lý muôn thuở. Hãy kiên cường trong đức tin và chia sẻ cho tha nhân. Hãy lay động thói ương lười tinh thần. Hãy làm cho dân Cha tiến đến với Cha. Hãy kiềm nén tính bất nhẫn của con. Mọi thứ đều có thời giờ của nó. Thời giờ thật nghiêm trọng đối với sự kiêu căng tự mãn của thế giới, nhưng đồng thời vẫn hiền hòa đối với thân phận hèn mọn và thực sự bé nhỏ.